Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 9 năm 2014. Paris khai mạc hội nghị quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Ấn Độ và Việt Nam mở rộng hợp tác dầu khí ở Biển Đông. Tại Việt Nam, hai dân oan Dương Nội bất ngờ bị xử 6 tháng tù. Ngư dân Hàn Quốc vớt được vật thể tình nghi là máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cấm vận phương Tây bắt đầu đè nặng trên kinh tế Nga. Kính thưa quý vị, hội nghị quốc tế tại Paris kêu gọi khẩn cấp hành động chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Iraq Fuad Masum đã khẩn khoản đưa ra lời kêu gọi quốc tế chung sức chống lại quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Hollande nhấn mạnh không còn có thời gian để mất. Trong buổi khai mạc hội nghị về an ninh Iraq tại Paris mở ra hôm nay.
Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp tuyên bố cuộc chiến đấu của Iraq chống bọn khủng bố cũng là cuộc chiến của chúng ta. Ông nhấn mạnh không có thời gian để mất trước mối đe dọa khủng bố lớn lao từ quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo đè nặng lên Iraq trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị Paris với sự hiện diện của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với hơn 10 nước Ả Rập và châu Âu được mở ra trong bối cảnh một thảm kịch. Con tin người Anh David Hain đã bị quân nhà nước Hồi giáo chặt đầu hôm thứ Bảy. Đây là con tin phương Tây thứ 3 sau hai nhà báo Mỹ Sam Foley và Stephen Sotloff đã bị hành quyết giả mang trong vòng chưa đầy một tháng. Ông Hollande nhắc nhở, nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát 40% Bắc Iraq và 25% Syria, cũng là một nhóm tấn công vào kẻ yếu nhất, những người dễ tổn thương nhất và phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số tôn giáo. Mối đe dọa mang tính toàn cầu và như vậy cần phải có một sự đáp trả toàn cầu. Tổng thống Iraq Fuad Masum nói thêm, nhà nước Hồi giáo trong những tháng gần đây đã tiến hành những vụ thảm sát, các tội ác diệt chủng. Ông kêu gọi khẩn cấp tổ chức các cuộc không kích tại Iraq. Từ ngày 8 tháng 8, Hoa Kỳ đã không kích nhà nước Hồi giáo tại Bắc Iraq và nhiều nước, trong đó có Pháp, đã cung cấp vũ khí cho các chiến binh Kurdistan. Hội nghị Paris nhằm xác định vai trò quân sự, tài chính, tình báo của mỗi nước trong liên minh. Paris, quốc gia châu Âu tham gia tích cực vào liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, loan báo những chuyến bay trinh sát quân sự đã bắt đầu từ hôm nay. Hoa Kỳ cho biết có trên 40 nước sẵn sàng tham gia liên minh bằng cách này hay cách khác. Về phía Anh, sau khi công dân nước mình bị hành quyết, Thủ tướng David Cameron khẳng định sẽ truy lùng cho ra những kẻ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông vẫn chưa dứt khoát việc có tham gia không kích tại Iraq và Syria hay không. Đây là một vấn đề phức tạp về mặt chiến lược đối với quốc tế.
Như vừa nói ở trên, vài giờ trước khi Hội nghị quốc tế về an ninh và hòa bình khai mạc ở Paris, Pháp cho biết đã tiến hành các chuyến bay dọ thám cùng với Anh nhằm hỗ trợ chiến dịch oanh kích của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Jean-Yves Le Drian đang có mặt tại khu căn cứ quân sự Al-Dafra thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, ngay từ sáng hôm nay, các chuyến bay dò thám đầu tiên đã được thực hiện với sự chấp thuận của chính quyền Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo xác nhận của hãng thông tấn Pháp, hai chiến đấu cơ Rafale đã cất cánh vào trưa nay từ khu căn cứ không quân Al-Dafra mà Pháp đã sử dụng từ năm 2009, cách thủ đô Abu Dhabi 30 km về phía tây nam. Chiến đấu cơ Rafale của Pháp được gắn các thiết bị thu hình có độ phân giải cao, chuyên dành cho các nhiệm vụ dò thám, giám sát và nhận dạng. Tổng thống Iraq Fuad Masum đã kêu gọi một cuộc chiến không kích nhanh chóng bên lề hội nghị. Phát biểu trên đài phát thanh Pháp, ông Fuad Masum cho rằng cần phải hành động khẩn cấp bởi vì nếu chậm trễ, nếu chiến dịch quân sự và sự hỗ trợ chính quyền Iraq bị chậm trễ, rất có thể Daesh từ ám chỉ đến nhà nước Hồi giáo sẽ chiếm lĩnh được nhiều vùng lãnh thổ và mối đe dọa sẽ ngày càng to lớn.
Nhân ngày thứ hai trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, vào hôm nay, hai nước đã ký kết 7 thỏa thuận quan trọng, trong đó có thỏa thuận về hợp tác dầu khí song phương tại vùng Biển Đông và việc cung cấp 100 triệu đô la tín dụng để Việt Nam mua thiết bị quốc phòng của Ấn Độ. Trong bản thông cáo chung công bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ấn Độ và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hai bên cũng kêu gọi các nước tôn trọng quyền tự do lưu thông trên Biển Đông, một thông điệp được cho là nhắm vào Trung Quốc. Một cách cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hải ngoại của Ấn Độ là ONGC Videsh Limited, OVL, đã ký với đồng nghiệp Petro Việt Nam một ý định thư nhằm tăng cường thêm quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. OVL đã từng tham gia thăm dò hai lô dầu khí 127 và 128 tại Biển Đông, trong một khu vực bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Hiện nay, tập đoàn này được triển hạn khai thác một lô, nhưng thỏa thuận vừa ký kết sẽ mở rộng địa bàn hoạt động của OVL trong tương lai. Phát biểu với nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ông Đỗ Văn Hậu, lãnh đạo Petro Việt Nam xác nhận rằng, xin trích, ONGC đã tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam từ nhiều năm nay và thỏa thuận ký hôm nay sẽ mở đường cho việc hợp tác song phương tại những lô khác ngoài khơi Việt Nam. Hết lời trích. Ngoài ý định thư về hợp tác dầu khí, được báo chí Ấn Độ đánh giá là mang giá trị chiến lược quan trọng, hai bên cũng ký kết bản ghi nhớ về hạn mức tín dụng trị giá 100 triệu đô la để Hà Nội mua trang thiết bị trong lĩnh vực quốc phòng. Hồ sơ Biển Đông tất nhiên đã được hai bên thảo luận. Bản thông cáo chung Việt-Ấn vào hôm nay đã kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông, một nhận xét rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc. Cũng tại Việt Nam, Tòa án Hà Đông sáng nay đã bất ngờ đưa hai dân oan Dương Nội là Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn ra xét xử về tội chống người thi hành công vụ trong vụ cưỡng chế đất hồi tháng 4 trước đây. Trong khi đó, thông báo là ngày 19 tháng 9 mới có phiên tòa. Khoảng 100 bà con Dương Nội nghe tin đã kéo đến biểu tình trước tòa án. Được biết, hai dân oan trên đã bị lãnh án 6 tháng tù giam. Anh Trịnh Bá Phương, con của hai dân oan Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, sắp bị đem ra xử ngày 19 tháng 9, cho biết.
Dạ, thưa chị, rất là bất ngờ. Gia đình và bà con không ai nhận được thông báo gì cả. Cũng chỉ là nghe phong thanh qua trại giam rồi có người quen biết. Mới biết thì cũng chỉ là nghi ngờ rằng ngày hôm nay xử hai người đó thôi. Thế là bà con cũng cẩn thận 6 giờ sáng nay tập trung ở tại đó để đề phòng họ xử kín. Thế mà đúng là họ cũng đã xử kín mà cũng không thông báo cho gia đình và bà con biết ạ. Họ đã phong tỏa tất cả các ngã đường, đó là một cái hành vi của chính quyền là đã xử lén lút người dân vô tội. Khoảng tầm 6 giờ sáng bà con dân oan tập trung ở chỗ bưu điện Hà Đông, cách tòa được khoảng 100 mét. Đến 7 giờ là bắt đầu tất cả bà con là khoảng 100 người tiến về phiên tòa. Nhưng khi đi được tầm khoảng 50 mét thì là bị an ninh phong tỏa rất là đông và họ dùng rào để họ chắn cửa tòa. Họ chặn tất cả các lối vào phiên tòa chị ạ. Ngay lúc đó thì bà con biểu tình tại chỗ, hô khẩu hiệu là bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác này, và quyền con người cho 7 người vô tội. Bà con cũng hát những cái bài như là bài dậy mà đi và hát bài trả lại cho dân. Đến khoảng tầm hơn 10 giờ, tầm khoảng 10 rưỡi kết thúc phiên tòa chị ạ. Họ mới mở cửa, không ngăn chặn bà con nữa. Thì là bà con cùng kéo đến cửa phiên tòa và hô là phản đối phiên tòa lén lút, phản đối phiên tòa bất công. Sau khi gặp thân nhân của hai gia đình ngày hôm nay bị xử đấy thì được biết rằng là bản án cho cô Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn là mỗi người 6 tháng tù giam. Sau phiên tòa ngày hôm nay, chính quyền đã xử lén lút người dân vô tội của những em. Và tới ngày 19 tháng 9, họ cũng đã thông báo cho gia đình em biết rằng họ đưa bố em và mẹ em cùng với một người nữa là ông Lê Văn Thanh ra xử. Với nhân dân chúng em, họ là những người có tội. Họ đã xâm phạm quyền và lợi ích của nhân dân. Ngày 19 họ lại đưa những người vô tội ra để xét xử. Chúng em cực lực phản đối bất cứ một cái bản án nào cho bố mẹ em và những người dân oan dân nội của chúng em. Thì qua đây em rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người. Chúng em kêu gọi dân oan ở trong cả nước, rồi các nhân sĩ trí thức, các blog đấu tranh dân chủ và các đại sứ quán, hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chính tất cả mọi người hãy lên tiếng và hãy đồng hành cùng nhân dân dân nội chúng em để đòi lại công lý và sự thật cho ba người vô tội vào phiên tòa ngày 19 ạ.
Riêng tại Trung Quốc và liên quan ít nhiều đến Việt Nam, truyền thông nước này vào hôm nay cho biết Công an Trung Quốc bắt đầu tuyên chiến với các trang mạng mời chào các dạng du lịch ở nước ngoài dành cho các quý ông Trung Quốc độc thân để tìm kiếm vợ ở nước ngoài. Lý do là đằng sau các trang mạng môi giới hôn nhân là cả một mạng lưới hoạt động mại dâm và buôn bán phụ nữ trá hình.
Trả lời phỏng vấn tờ China Daily, một quan chức cao cấp Bộ Công an chuyên trách chống nạn buôn lậu người khẳng định Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát chủ yếu tại các ga đường bộ, hải cảng và các con lộ phụ mà bọn buôn lậu thường sử dụng. Theo tiết lộ của tờ China Daily, thì đằng sau một số dịch vụ môi giới hôn nhân đó lại là các mạng lưới buôn bán phụ nữ. Những phụ nữ trẻ này được hứa hẹn gặp gỡ những người đàn ông Trung Quốc giàu có, nhưng thực tế là đã bị lừa gạt và bị bắt cóc, sau đó hoặc bị đem bán tại các vùng nông thôn, hoặc bị cưỡng ép làm nghề mẹ dâm. Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ nam nữ chênh lệch nhiều nhất, chính sách một con duy nhất và nạn phá thai bất hợp pháp do lối suy nghĩ cổ hủ trọng nam là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự mất cân đối về dân số. Điều này đã làm sinh sôi nảy nở nhiều dịch vụ môi giới tìm bạn ở nước ngoài, nhất là ở những vùng nông thôn ngày càng khan hiếm phụ nữ. Tuy nhiên, tờ China Daily cũng không đưa ra con số ước tính các nạn nhân nước ngoài bị các hãng môi giới này lừa gạt đưa sang Trung Quốc. Vào tháng 12 năm rồi, cảnh sát tỉnh Phúc Kiến đã giải thoát được 28 phụ nữ Việt Nam và bắt giữ khoảng 60 nghi phạm làm việc chủ yếu tại nhiều dịch vụ môi giới.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đã đến đảo quốc Maldives ở vùng Ấn Độ Dương vào tối qua, chặng đầu tiên trong vòng công du Nam Á của ông. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một trong những kết quả đáng chú ý của chuyến thăm là sáng kiến của lãnh đạo Bắc Kinh về một con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21 đã được chính quyền Maldives hoàn toàn ủng hộ. Maldives được biết đến như một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng đồng thời lại nằm ngay trên các tuyến hàng hải quốc tế lớn. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường mức đầu tư vào nơi này trong chiến lược bảo vệ các tuyến đường thương mại quan trọng của Bắc Kinh. Chiến lược đó đã được lồng vào một trong một sáng kiến từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu bật nhân chuyến công du Indonesia vào năm ngoái. Chiến lược mang tên Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, chạy dài từ Trung Quốc xuống vùng biển Đông Nam Á, rồi bẻ ngang qua Ấn Độ Dương để ngược lên châu Âu. Trước lúc tiếp xúc với giới lãnh đạo Maldives vào hôm nay, ông Tập Cận Bình đã chính thức kêu gọi trên báo chí là nước chủ nhà nên tham gia vào việc xây dựng tuyến hàng hải do Bắc Kinh cổ vũ. Lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình có dấu hiệu được đáp ứng. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là Tổng thống Maldives Abdullah Yamin đã hoàn toàn đồng ý, từ ngữ trong nguyên văn, với đề nghị của Chủ tịch Trung Quốc. Thế nhưng Tân Hoa Xã không cho biết bất kỳ một chi tiết nào về quyết định này. Cũng liên quan đến châu Á, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm nay cho biết một ngư dân vừa phát hiện một mảnh máy bay không người lái đáng ngờ của Bắc Triều Tiên gần vùng ranh giới phía Nam đang có tranh chấp.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ha Min-ko, một ngư dân tìm thấy trong mẻ lưới của mình mảnh vỡ thiết bị giống như động cơ hay máy thu hình nhưng không có cánh quạt gần đảo Banyan. Hình dạng và màu sắc của loại thiết bị này giống với loại thiết bị máy bay không người lái được phát hiện trước đó. AFP cho biết vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, phía Hàn Quốc đã thu nhặt được một số mảnh vỡ của máy bay không người lái có gắn máy thu hình tại ba địa điểm khác nhau, bao gồm cả đảo Banyan và vùng biên giới phía bắc thành phố Pachu. Các quan chức quân sự khám phá trong thẻ nhớ chứa nhiều ảnh chụp vùng biên giới và thủ đô Seoul, kể cả khu dinh thự Tổng thống Hàn Quốc. Sau khi tiến hành điều tra chung với các chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc tuyên bố nắm trong tay các bằng chứng hiển nhiên về ba chiếc máy bay không người lái đến từ quốc gia anh em phía Bắc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng giận dữ phủ nhận mọi liên can và tố cáo Hàn Quốc ngụy tạo bằng chứng.
Trở lại lục địa châu Âu, Cuộc tập trận quốc tế với 15 nước tham gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã khởi đầu hôm nay tại Ukraine. Trong khi đó, ở miền đông nước này, các vụ vi phạm ngừng bắn vẫn tiếp diễn, khiến nhiều thường dân thiệt mạng vì đạn pháo của quân chính phủ và lực lượng nổi dậy thân Nga. Hôm nay, các ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga gặp gỡ với nhau tại Paris để bàn về cuộc khủng hoảng này.
Được coi như một dấu hiệu ủng hộ chính quyền Kiev, các đơn vị quân đội của 15 quốc gia hôm nay bắt đầu cuộc tập trận mang tên Rapid Trident 14 cho Hoa Kỳ dẫn đầu. Được hoạch định từ lâu, cuộc tập trận này chủ yếu diễn ra gần Lviv ở miền Tây Ukraine. Có 200 lính chuyên dụng Mỹ tham dự. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ triển khai quân ở Ukraine từ khi khởi đầu cuộc khủng hoảng ở miền Đông vào tháng 4. Warsaw đã loan báo về cuộc tập trận không do NATO tổ chức này vào đầu tháng 9, cùng ngày với lời khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama là Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn mở cửa cho các thành viên mới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletei hôm qua cho biết các nước thành viên NATO đã bắt đầu gửi vũ khí cho Kiev. Lời tuyên bố tương tự trước đó đã bị phương Tây đính chánh, còn lần này một viên chức NATO không cải chánh cũng không khẳng định. Tại miền đông Ukraine hôm nay, có 6 thường dân bị chết do các trận đánh giữa quân đội và phe nổi dậy ở Donetsk. Đây là thiệt hại nhân mạng thường dân nhiều nhất kể từ khi thiết lập ngưng bắn tạm thời. Lệnh ngưng bắn được thỏa thuận hôm 5 tháng 9 giữa chính quyền Kiev và quân nổi dậy thân Nga đã làm cho ít nhất 2.700 người chết, đã bị vi phạm hầu như hàng ngày.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, cấm vận phương Tây bắt đầu đè nặng trên kinh tế Nga. Có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, sau khi đã tuột giá nặng nề so với đồng đô la Mỹ cuối tuần qua, tỷ giá đồng rúp của Nga vào sáng nay lại rơi xuống một mức thấp kỷ lục mới. Cộng thêm với tác hại đến từ việc giá dầu quốc tế sụt giảm đối với một nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu khí, nước Nga bắt đầu thực sự cảm nhận sức ép từ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên hiệp châu Âu được ban hành vào cuối tuần trước. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngay sau khi thị trường tài chính Moscow mở cửa vào sáng nay, đồng rúp của Nga đã tiếp tục đà xuống dốc so với hai loại ngoại tệ chủ chốt là đô la Mỹ và euro châu Âu. Vào lúc 6:06 giờ quốc tế, đồng tiền Nga được giao dịch ở mức 38 rúp ăn 1 đô la, giảm 0,6% so với tỷ giá vào lúc thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước. Một tỷ giá vốn dĩ đã là thấp kỷ lục. So với đồng euro, đồng rúp cũng giảm giá xuống đến mức phải cần đến 49,22 rúp mới đổi được một đồng euro. Theo các nhà phân tích, một trong những nguyên nhân làm cho đồng tiền Nga tuột giá kỷ lục là sự kiện phương Tây vừa quyết định thêm một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow để buộc Tổng thống Putin xét lại chính sách can thiệp quân sự vào nước láng giềng Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới này lại càng tai hại hơn nữa khi nhắm vào ngành dầu khí tối quan trọng đối với Nga mà thu nhập lệ thuộc rất nhiều vào ngành này, vừa cần bán ra ngoài, vừa cần công nghệ và vốn liếng ngoại quốc để nâng cao năng lực sản xuất. Đối với các đại tập đoàn Nga trong ngành dầu khí, từ Gazprom, Gazpromneft cho đến Rosneft, Sukhutneftgaz và thậm chí Lukoil, một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Nga có máu mặt trên trường quốc tế, thì các biện pháp trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ được cho là sẽ đóng băng hoặc cản trở rất nhiều đề án mà Nga cần phải hợp tác với phương Tây để tiến hành. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua xác định là sẽ có hàng chục đề án cộng tác giữa Rosneft và Gazpromneft của Nga với Exxon của Mỹ, Royal Dutch Shell của Hà Lan, Statoil của Na Uy hay Eni của Ý bị đe dọa. Nổi bật nhất trong các dự án này là một kế hoạch khoan dò quan trọng mà tập đoàn Mỹ ExxonMobil liên doanh với Rosneft đã bắt đầu ở vùng Bắc Cực thuộc Nga từ tháng 8 vừa qua. Tầm quan trọng của các đề án hợp tác giữa Moscow và phương Tây rất lớn vì Nga, nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai, đang muốn dựa vào các trữ lượng ở Bắc Cực và nguồn dầu đá phiến để bù đắp đà suy kiệt của các mỏ hiện hữu ở vùng Siberia, sao cho duy trì được mức sản xuất khoảng 10,5 triệu thùng mỗi ngày. Theo Washington, với các lệnh cấm vừa được ban hành, ngành dầu khí Nga chắc chắn sẽ gặp khó khăn vì không tài nào tìm được nguồn cung cấp công nghệ và dịch vụ nào khác để thay thế. Không phải là Nga đã không nghĩ đến cách giảm lệ thuộc vào công nghệ khai thác dầu mỏ của Âu Mỹ. Mới đây, Igor Sechin, một người thân cận của Tổng thống Putin, lãnh đạo tập đoàn Rosneft, đã cho biết là nhóm của ông đã thông qua một chương trình để thay thế tất cả các công nghệ phương Tây. Có điều là mục tiêu đó chỉ được hoàn thành trong trung hạn. Và như nhận định của ông Valery Nestorov thuộc ngân hàng Sberbank, thì tình hình đã quá trễ. Các công ty Nga đã không đầu tư đủ vào nghiên cứu và công nghệ. Họ dựa vào công nghệ phương Tây và bây giờ thì đã quá muộn. Hết lời giận. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi Tú Anh trong một điểm báo. Kế đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Đen Cù hay hành trình của một kẻ chống Mao. Thành Phương phỏng vấn bình luận gia Ngô Nhân Dụng, một trong những người biên tập quyển sách cho nhà xuất bản Người Việt. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tách rời khỏi London là một cơ may hay rủi ro về phương diện kinh tế? Bài toán kinh tế là một yếu tố đè nặng lên lá phiếu của cử tri Scotland ngày 18 tháng 9 tới. Với 130 tỷ bảng Anh, Scotland chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội của toàn Vương quốc Anh. Phe muốn ly khai do Thủ tướng Scotland Alex Salmond lãnh đạo giải thích với cử tri rằng một khi độc lập, Scotland sẽ tự mình định đoạt về mức thuế khóa, tự quyết định về chính sách kinh tế và quản lý các nguồn thu nhập từ dầu hỏa mà không cần phải chia sẻ với London. Về mặt xã hội thì các nhà cầm quyền ở Edinburgh thường tỏ ra hào phóng hơn so với các nhà lãnh đạo ở London. Nhìn từ phía bên kia, phe chống đối việc Scotland tách rời khỏi Anh quốc nhấn mạnh đến những thua thiệt một khi Edinburgh không còn được hậu thuẫn của London. Từ hơn 300 năm qua, Scotland được hưởng chính sách thuế khóa, hải quan và tiền tệ ưu đãi. Nhờ vậy mà nhiều tập đoàn của vùng đất này mới nổi bật trên toàn cảnh thế giới như First Group trong lĩnh vực giao thông đường sắt và xe buýt, SSE trong ngành phân phối điện lực hay Ngân hàng Hoàng gia Scotland trong giới ngân hàng. 270.000 công ăn việc làm của vùng Scotland trực thuộc vào các hoạt động xuất nhập khẩu giữa vùng lãnh thổ này với phần còn lại của nước Anh.
Tách rời khỏi London là cơ may hay là mối đe dọa đối với kinh tế của Scotland? Chưa thể trả lời cho câu hỏi này. Có một điều chắc chắn là nếu như cử tri Scotland muốn chia tay với Anh quốc thì Edinburgh và London sẽ phải bàn về thủ tục ly dị. Thứ nhất là ngày 24 tháng 3 năm 2016 thì bản tuyên ngôn chính thức mới sẽ được công bố về việc Scotland chia tay với Anh quốc. Và thứ hai là đôi bên có tổng cộng 18 tháng để làm thủ tục có thể gọi là phân chia tài sản. Với hai câu hỏi chính, Scotland sẽ thay thế đồng bảng Anh bằng gì và nợ công cũng như là thu nhập từ các nguồn dầu hỏa khai thác được ở vùng Hắc Hải phải được chia sẻ ra sao cho đôi bên. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào giữa tuần này, thì khu tài chính City ở London như đang ngồi trên lửa bởi vì hai tập đoàn ngân hàng lớn của Anh quốc là Royal Bank of Scotland và Lloyds dọa sẽ rời trụ sở chính khỏi Scotland trong trường hợp mà vùng đất này chia tay với Anh quốc. Scotland nằm ở phía bắc của nước Anh, trải rộng trên một diện tích gần 79.000 cây số vuông. 80% trên tổng số 5,3 triệu dân là người Scotland và gần 80% là người Anh. Trong số các cộng đồng người nước ngoài, đông nhất là người Ba Lan. Về phương diện kinh tế, thì vùng đất này cho tới nay vẫn sử dụng đồng bảng Anh. Nhìn đến các định chế về chính trị thì nguyên thủ quốc gia là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Chớ trêu thay là dù rất muốn độc lập với London, thế nhưng đại đa số người dân Scotland vẫn rất gắn bó với đồng bảng Anh và nhất là với nữ hoàng Elizabeth. Ngoài Thủ tướng Anh David Cameron thì vùng Scotland còn có một nghị viện riêng với người đứng đầu là Thủ tướng Alex Salmond. Nghị viện này hiện đã kiểm soát các lĩnh vực như là y tế, tư pháp, giáo dục, nông nghiệp, môi trường và đương nhiên là các chính quyền địa phương. Trong trường hợp mà đa số cử tri Scotland vào ngày 18 tới đây đòi độc lập, thì các hồ sơ như là tài chính, quốc phòng, năng lượng, ngoại giao hay an sinh xã hội đang do London định đoạt sẽ đều được chuyển cả về Edinburgh.
Bản tin của tờ Wall Street Journal được AFP hôm nay trích dẫn cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề nghị Hạ viện một khoản ngân sách 88 triệu đô la để ngăn chặn dịch bệnh Ebola tại Tây Phi. Theo tờ báo, nhân chuyến viếng thăm Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật vào ngày mai tại thành phố Atlanta, bang Georgia, ông Obama sẽ công bố chi tiết chương trình hành động. Lộ trình bao gồm cả việc gửi các bệnh viện cơ động mới, bác sĩ và chuyên gia, dụng cụ y tế cũng như việc tiến hành đào tạo nhân viên y tế địa phương. Dự án này sẽ tập trung vào 4 hướng chính: kiểm soát dịch bệnh tại Tây Phi, tăng cường năng lực của hệ thống y tế công cộng trong khu vực, gia tăng khả năng của địa phương thông qua một chương trình đào tạo sâu rộng nhân viên y tế và cuối cùng nâng mức hỗ trợ cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Cách đây một tuần, ông Barack Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ điều quân đội đến hỗ trợ các quốc gia có liên quan chống Ebola. Chỉ có quân đội mới có những khả năng đặc biệt trên phương diện hậu cần, nhân sự có thể huy động được và khả năng can thiệp thích ứng với những điều kiện môi trường khó khăn, theo như nhận định của một vị quan chức chính phủ được tờ báo Mỹ trích dẫn.
Tại Việt Nam, trên 400 học viên cai nghiện trốn trại. Theo AFP hôm nay, trên 400 học viên trại cai nghiện ở xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng đã phá cổng trại bỏ trốn tập thể kéo về trung tâm thành phố. Có ít nhất 50 người đã biệt tích sau vụ trốn trại này, một số trở về nhà, khoảng 30 người tự nguyện trở lại trại và công an đang tìm kiếm những người còn lại. AFP cho biết, chính quyền Việt Nam đã lập ra các trung tâm cai nghiện bắt buộc đối với khoảng 140.000 người nghiện ma túy thống kê được trên cả nước để chống nạn nghiện ngập đang tăng cao chủ yếu trong giới trẻ. Tại các trại cai nghiện này, người nghiện phải đi lao động nhưng không được chữa trị thích đáng và thường phải đối mặt với nạn bạo hành. Trước đó vào tháng 5 năm 2010 và tháng 4 năm 2012 cũng đã có những vụ hàng trăm học viên trốn khỏi các trại cai nghiện ở Hải Phòng. Chị Phạm Thanh Nghiên, một cựu tù nhân lương tâm ở Hải Phòng, có nhiều bạn tù là người nghiện ma túy, nhận định về thực trạng trong các trại cai nghiện ở Việt Nam.
Những cái trại này mặc dù là mang một cái tên rất là đẹp là trung tâm giáo dục lao động xã hội, nhưng mà tôi biết qua những cái lời kể của những cái người mà họ đã từng ở đấy, nhất là trong cái khoảng thời gian là 4 năm tù, tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái bạn tù cũng đã từng là những học viên đi cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc ở các cái trung tâm cai nghiện. Họ kể rằng đây chính là những nhà tù trá hình, vì xét về một mức độ nào đó thì họ cảm thấy còn khổ hơn là khi đi tù, tức là họ bị bóc lột về sức lao động, họ bị tra tấn về tinh thần, họ bị đánh đập về thể xác và gia đình phải tốn rất là nhiều tiền hàng tháng, hàng năm. Họ vẫn cứ hy vọng rằng là con cái của họ vào đấy để mà cai nghiện được. Thậm chí là trong đó đấy, ma túy được bán, tức là được giao dịch ngầm với nhau ấy, là cái chuyện rất là phổ thông. Nguyên nhân của cái vụ việc này hôm qua thì tôi không biết đích xác là như thế nào, nhưng mà không loại trừ cái khả năng trại viên bị đối xử một cách tàn tệ và họ đã trong cơn bộc phát thì có thể là họ phá cổng trại và họ đi ra. Nhưng mà tôi được biết là cũng qua luồng báo chí nhà nước những vụ việc trước ấy, thì hầu hết là những người này lại bị bắt lại. Và khi mà trở lại đấy, thường là những cái kỷ luật dành cho những người mà dính dáng đến ấy, thì rất là nặng nề. Họ sẽ ra thêm những quy định mới làm cho cái cuộc sống của những trại viên ở trong các trung tâm cai nghiện này thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều hình thức kỷ luật khác nhau.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Paris khai mạc Hội nghị quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Ấn Độ và Việt Nam mở rộng hợp tác dầu khí ở Biển Đông. Tại Việt Nam, hai dân oan dương nội bất ngờ bị xử 6 tháng tù. Ngư dân Hàn Quốc vớt được vật thể tình nghi là máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên. Mỗi ngày một sự kiện, cấm vận phương Tây bắt đầu đè nặng lên kinh tế Nga. Thưa quý vị, sau đây Tú Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Tuyên chiến với nhà nước Hồi giáo, Tây Phương tổng động viên đương đầu với khủng bố, Liên minh chống thánh chiến chuẩn bị phản công. Trên đây là những tựa lớn của báo chí Pháp trong ngày 15 tháng 9, ngày Paris tổ chức hội nghị các nước tham gia vào Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đề xuất và Pháp đóng vai trò chủ động sau hàng loạt vụ chặt đầu cưỡng hiếp ở Trung Đông.
Bên cạnh thời sự nóng bỏng liên quan đến chính trị Pháp, đến tình hình căng thẳng tại Ukraine, tất cả báo chí phát hành tại Paris đều tập trung vào cuộc hội nghị quốc tế vào chiều nay do Tổng thống Pháp và Iraq đồng chủ tọa với sự tham gia của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cùng với hàng chục quốc gia Tây Phương và Trung Đông.
Để làm gì, nhật báo cánh tả khai phóng Liberation nhấn mạnh đến quyết tâm của cộng đồng quốc tế sử dụng quân sự đánh nhà nước Hồi giáo mà thủ đoạn độc ác mới nhất là chặt đầu một nhà hoạt động thiện nguyện người Anh và tung đoạn phim khủng bố tinh thần lên mạng. Quyết tâm này, theo nhật báo Le Monde, thể hiện qua thái độ công khai của Tổng thống Pháp François Hollande cam kết yểm trợ Baghdad trong cuộc chiến lâu dài này. Pháp tham gia vào chiến dịch quân kích cũng như tiếp tục viện trợ vũ khí cho lực lượng Kurdistan ở mặt trận phía Bắc Iraq. Về phần Mỹ, thông tấn viên Jean Paris từ Washington cho biết Tổng thống Obama có thể đưa Hoa Kỳ vào cuộc chiến mà không cần thông qua lá phiếu tại Quốc hội. Lý do là Tổng thống Mỹ không muốn bị rơi vào tình huống năm 2013, không hội đủ đa số tại Quốc hội, ông phải muối mặt quỷ bỏ kế hoạch oanh kích Syria vào giờ phút cuối cùng. Theo Le Monde, Tổng thống Pháp không quên thái độ tiền hậu bất nhất của chính quyền Obama trong hồ sơ Syria, cho nên tại Baghdad, François Hollande nhắc lại, xin trích. Cách này một năm, tôi đã báo động về tình hình nguy ngập tại Syria, nhưng cộng đồng quốc tế đã chọn một con đường khác. Ông hàm ý con đường không can thiệp với hệ quả là đối lập võ trang Syria yếu đi, chính quyền độc tài Damascus tồn tại và nhóm thánh chiến cực đoan đã kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria trước khi đánh chiếm hàng loạt thành phố lớn tại Iraq. Nhật báo Công giáo La Croix thì nêu lên yếu tố Syria để nhấn mạnh đến nhược điểm của liên minh quốc tế đang hình thành. Không một nước nào tham gia liên minh trừ Hoa Kỳ cam kết oanh kích Syria. Ngoại trừ nhu cầu cần một nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ phủ quyết, các quốc gia Tây Phương còn đứng trước một vấn nạn. Đó là tiêu diệt thánh chiến cuồng tín, nhưng để củng cố chế độ độc tài Damascus hay sao? Bình luận về vấn nạn của Tây Phương, nhật báo cánh hữu Le Figaro viết như sau. Những tên sát nhân của nhà nước Hồi giáo khoan khoái một cách thâm hiểm đặt Tây Phương vào thế yếu chính trị. Tây Phương chúng ta phản ứng theo những đoạn phim cắt cổ chặt đầu. Barack Obama cũng hành xử theo cơn xúc động. Liberation cũng nhận định tương tự. Chống lại kẻ thù hung bạo này, liệu những máy bay không phi công, những phản lực cơ Rafale hay F-15, dù tối tân đến đâu, có đủ hiệu quả để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, mà vũ khí là kích động người Sunni, trả thù người Shia? François Hollande và Barack Obama có sẵn sàng củng cố quyền lực cho nhà độc tài Damascus Bashar al-Assad mà thủ đoạn ác độc cũng không kém gì nhà nước Hồi giáo. Theo nhật báo Liberation, mục tiêu của cuộc chiến chống khủng bố phải được làm sáng tỏ tại cuộc hội chiến quốc tế Paris chiều nay. Nhật báo cánh tả dành 2 trang để cảnh báo qua bài phóng sự từ Raqqa, một thành phố lớn của Syria rơi vào tay nhà nước Hồi giáo từ hơn một năm nay. Điều tệ hại nhất là lực lượng chiếm đóng, cụm từ ám chỉ thánh chiến mà người dân địa phương dùng để gọi nhà nước Hồi giáo, đã đưa luật đạo Hồi vào học đường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về tình hình châu Âu liên quan đến khủng hoảng Ukraine, báo chí Pháp than phiền Brussels lại nhượng bộ yêu sách của Moscow.
Theo báo Le Monde, để giúp đỡ Ukraine, Liên hiệp châu Âu phải cư xử một cách khéo léo với Nga. Trong tinh thần này, Brussels vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu Kiev. Hiệp định hội viên liên kết với châu Âu mà Tổng thống Ukraine xem là lịch sử và sẽ được Quốc hội Ukraine phê chuẩn vào ngày mai, 16 tháng 9, chỉ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2016.
Tại sao Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu lại thay đổi lập trường 180 độ như vậy? Theo giải thích của một nhà ngoại giao châu Âu, thì một số thành viên trong Liên hiệp lo ngại bị Nga trả đũa cấm vận, đưa đến chiến tranh khí đốt và chiến tranh Ukraine. Lý do khác là để tránh cho Ukraine cái giá quá cao trong khi đất nước đang khủng hoảng. Tuy nhiên, theo chính quyền Kiev, đây là một thí dụ cụ thể hơn nữa cho thấy châu Âu nhượng bộ yêu sách của Nga. Hiện nay, Nga và Ukraine còn bị lệ thuộc nhau qua quan hệ mậu dịch tự do từ thời còn êm ấm. Vladimir Putin e rằng nếu lĩnh vực kinh tế thương mại trong Hiệp ước Hội viên Liên kết với Liên hiệp châu Âu có hiệu lực ngay, thì bao nhiêu hàng hóa của châu Âu nhập vào Ukraine sẽ tràn ngập thị trường Nga và làm điêu đứng kinh tế Nga. Đây là nhận định của nhật báo kinh tế Lyseko về thái độ quanh co của châu Âu. Trong khi Mỹ tăng cường mức độ trừng phạt ngân hàng tiết kiệm Sberbank của Nga, cấm bán trang thiết bị cho các tập đoàn dầu khí quốc doanh, thì châu Âu dời ngày đi vào hiệu lực thỏa thuận hội viên liên kết của Ukraine đến hết năm 2015. Đằng sau thái độ do dự của châu Âu là một cuộc chiến tranh kinh tế. Ukraine tố cáo Moscow muốn tái lập Liên Xô, Nga lên án Tây Phương cắt đứt quan hệ Nga-Ukraine. Hậu quả là đồng tiền rúp của Nga đã trượt giá kỷ lục so với đô la Mỹ. Để tìm hiểu tại sao Moscow sợ Kiev thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nga, nhà phân tích Pierre Avrin trên Le Figaro trích dẫn hai lời tuyên bố của hai nhân vật cao cấp trong chính quyền Nga. Nhân vật thứ nhất là tướng Yuri Palovsky, nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội, nay là tác giả soạn thảo học thuyết an ninh quốc phòng mới, cho rằng những hành động tìm cách phá hủy đất nước chúng ta, tức là nước Nga, từ bên trong và bằng cách gián tiếp, nguy hiểm hơn là tấn công trực diện. Viên tướng này cho biết Nga sẽ tiết lộ vào cuối năm nay học thuyết quốc phòng mới chống NATO. Tuy nhiên, trợ lý thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mikhail Popov vừa tuyên bố e ngại một mùa xuân Ả Rập sẽ thổi qua nước Nga. Cụ thể, Nga sợ phong trào phản kháng ở quảng trường Maidan sẽ xuất khẩu sang nước Nga, nhất là hai nền văn hóa Nga và Ukraine đang trộn vào nhau. Sự lo ngại này là nguyên nhân chính thúc đẩy Nga tấn công Ukraine bằng mọi hình thức từ một năm nay. Nhà phân tích Maria Snegovaya thuộc Đại học Columbia Hoa Kỳ nói thẳng, nỗi sợ của Nga là Ukraine gia nhập thành công vào Liên hiệp châu Âu, sẽ xây dựng một chế độ dân chủ sát nách nước Nga.
Vào lúc Pháp giáo diết chuẩn bị lực lượng tham chiến tại Iraq, thì trên chính trường Pháp tình hình cũng rất nóng. Theo Le Figaro, đây là tuần lễ của sự thật.
Theo Le Figaro, không phải là một sự thật mà là nhiều sự thật. Đầu tiên là Thủ tướng Emmanuel Valls có qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội hay không trong bối cảnh hơn 40 dân biểu đảng xã hội phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng. Sự thật thứ hai là Tổng thống François Hollande sẽ trả lời ra sao trong cuộc họp báo định kỳ hai lần một năm, trong khi kinh tế bế tắc, điểm uy tín xuống thật thấp. Hành pháp đang trong thế rối ren, thì cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chuẩn bị tuyên bố trở lại chính trường qua cuộc phỏng vấn được dự kiến vào thứ Bảy tới. Đó là sự thật thứ ba trên chính trường Pháp. Theo nhận định của Le Figaro, thì Tổng thống và Thủ tướng Pháp đang nằm trên lò nướng. Còn Le Monde nhấn mạnh đến chiến thuật tái xuất giang hồ của cựu Tổng thống Sarkozy, tranh ghế chủ tịch đảng cánh hữu UMP, đổi tên đảng, xoa dịu căng thẳng giữa các phe nhóm trong nội bộ, tập hợp thành một tổ chức mới vượt lên trên xung khắc tả hữu để chuẩn bị cho bước kế tiếp là giành lại Điện Élysée vào năm 2017. Trong lĩnh vực ẩm thực, reo vui một cách gián tiếp, nhật báo kinh tế Lyseco cho biết sau 4 năm bị Ý đoạt ngôi, nước Pháp đã giành lại vương miện sản xuất và xuất khẩu rượu nho đứng đầu thế giới. Thời tiết xấu và mùa màng thất bát là nguyên do chính. Trung bình mỗi năm, Ý sản xuất 50 triệu hectolit, nhưng năm nay bị mất từ 5% đến 15% tùy theo vùng địa lý. Dù ở thứ hạng nào về khối lượng rượu sản xuất, Pháp vẫn luôn đứng đầu về xuất khẩu rượu với 7,9 tỷ euro trong năm 2012. Giá rượu của Pháp phải nói là cao gấp đôi rượu Ý. Còn đối với các thính giả ghiền cà phê mỗi ngày, uống từ 4 đến 5 cử thì nên vui. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Pháp INSEAD vừa được Le Figaro trích dẫn, thì với liều lượng vừa phải, tức là tối đa 5 tách cà phê mỗi ngày, người uống tận hưởng được những tác dụng ích lợi của cà phê, cụ thể là tỉnh táo để làm việc trong ngày. Phụ nữ có thai thì liều lượng nên giảm xuống từ 2 đến 3 tách. Vì nào làm đến 8 cử thì coi chừng nhịp tim rối loạn. Vấn đề là không phải chỉ có cà phê mới có caffeine. Theo một bản nghiên cứu của Mỹ, ít nhất 570 thức uống tại Mỹ và 150 thức ăn có chứa caffeine. Cho nên uống ít cà phê, nhưng nếu nốc coca và nhai kẹo cao su loại tăng cường năng lực, thì hệ quả xấu cũng như nhau nếu vượt qua giới hạn 800mg caffeine mỗi ngày.
Chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, đàn cù hay hành trình của một kẻ chống Mao. Thanh Phương phỏng vấn bình luận gia Ngô Nhân Dũng, một trong những người biên tập cuốn sách cho nhà xuất bản Người Việt.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, cư dân mạng người Việt trong và ngoài nước đã đua nhau tải về từ mạng Internet cuốn sách Đàn Cù của tác giả Trần Đỉnh dưới dạng file PDF mà không rõ ai là người tung ra đầu tiên. Cuốn sách Đàn Cù thật ra do nhà xuất bản Người Việt tại California, Hoa Kỳ vừa mới ấn hành, nhưng nghe nói là cũng đã xuất hiện ở Việt Nam dưới dạng sách in. Đàn Cù đã được mọi người háo hức tìm đọc và bàn luận sôi nổi với nhau, bởi vì tác giả Trần Đỉnh không chỉ là một nhà báo, mà là người đã từng viết hồi ký cho nhiều lãnh đạo của chế độ miền Bắc trước đây, tức là đã nắm được nhiều điều trong thâm cung bí sử của Thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng là một trong những nạn nhân chính của vụ án xét lại chống đảng vì có tư tưởng chống Mao và bị coi là thân Liên Xô. Cuốn Đàn Cù không hẳn là hồi ký và cũng không phải là tự truyện, vì tác giả viết rất tản mạn, không theo thứ tự thời gian, kiểu như nhớ đến đâu thì viết đến đó, đôi khi có những chỗ lặp lại, nhưng với một văn phong rất độc đáo. Trong Đàn Cù, những thăng trầm trong cuộc đời Trần Đỉnh đang xen với những biến chuyển của thời cuộc, nhưng xuyên suốt tác phẩm này là lập trường chống Mao Trạch Đông và chống Trung Quốc nói chung, và tư tưởng phản chiến của Trần Đỉnh vốn không chấp nhận việc nhà cầm quyền Hà Nội đã nghe theo lời Bắc Kinh gây ra cuộc nội chiến Nam Bắc. Để giới thiệu về cuốn Đàn Cù của Trần Đỉnh trong tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn bình luận gia báo Người Việt Ngô Dân Dũng, một trong những người đã tham gia biên tập tác phẩm này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Ngô Dân Dũng, bình luận gia của báo Người Việt tại California và cũng là một trong những người biên tập và hiểu đến cuốn sách Đàn Cù của ông Trần Đỉnh vừa được xuất bản tại Hoa Kỳ. Trước hết xin ông cho biết là trong hoàn cảnh nào nhà xuất bản Người Việt lại được giao biên tập và phát hành cuốn sách này tại Hoa Kỳ ạ?
Xin kính chào quý vị. Cuốn sách Đàn Cù là do chính tác giả Trần Đỉnh đã gửi cho nhà xuất bản Người Việt. Liên hệ giữa ông Trần Đỉnh với Người Việt chỉ là một cái liên hệ với một vị làm việc ở trong báo Người Việt. Hai người đã nói chuyện với nhau qua điện thoại từ 10 năm, 15 năm trước và hiểu biết nhau. Cho nên đến khi mà ông có ý định xuất bản cái cuốn Đèn Cù thì ông đã gọi cho người bạn là tôi sẵn sàng cho các anh xuất bản. Và tình cờ là người bạn đó bây giờ đang làm việc ở trong Nhật báo Người Việt. Có lẽ một phần nữa là Nhật báo Người Việt năm trước có in một cuốn sách của một tác giả ở trong nước nữa là ông Huy Đức. Đó là cái cuốn Bên Thắng Cuộc đã gây chấn động trong giới làm báo, xuất bản và những cái người quan tâm đến thời sự nước Việt Nam sau năm 1975. Cuốn đó có thể đã khiến cho nhiều vị viết văn, viết sách ở trong nước chú ý đến cái nhà xuất bản Người Việt. Cho nên có lẽ vì thế mà ông Trần Đỉnh nghĩ rằng ông có thể trao cái cuốn Đèn Cù cho một cái nhà xuất bản tin cậy được. Còn về vấn đề biên tập và hiệu đính thì tôi phải nói rõ là chúng tôi không có biên tập và hiệu đính nhiều lắm. Thực tế, cái công việc biên tập và hiệu đính phải do ba người làm là bởi vì cái bản thảo mà ông Trần Đỉnh gửi cho chúng tôi, chính ông đã nói rằng nó sai rất nhiều khi đánh máy vì ông không quen sử dụng những cái nhu liệu viết tiếng Việt trong máy vi tính. Cho nên là đấy có lẽ là cái công việc chính mà ba người gọi là biên tập và hiệu đính đã làm. Chứ còn văn phong của ông nhà xuất bản cũng như chúng tôi những người biên tập hoàn toàn không có thay đổi gì cả.
Vâng, thì đúng là so với những cuốn hồi ký, những cuốn từ truyện khác thì cái cuốn Đèn Cù này nó có một hình thức trình bày cũng khá đặc biệt, cũng như cái văn phong như ông có nói cũng là văn phong riêng của Trần Đỉnh. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về cái cách trình bày, cái hình thức cũng như văn phong của tác giả?
Thì phải nói rằng cuốn sách của Trần Đỉnh nó không giống bất cứ một cái cuốn hồi ký nào của những người đã viết về xã hội miền Bắc cũng như là cái nội tình Đảng Cộng sản và chính quyền miền Bắc. Thì người ta đã có một cái chủ đích viết cuốn sách này để nêu lên một cái vấn đề chính trị nào đó và bảo vệ một cái lập trường chính trị của mình. Ví dụ như cuốn hồi ký của ông Vũ Thư Hiên, ta đọc, ta thấy ngay rằng ông muốn trình bày về cái vụ án gọi là vụ án xét lại chống đảng, là những cái sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam khi gây ra cái vụ án đó, và ông biện minh cho lập trường của những người bị vu cáo và bị tù đầy vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam bày ra vụ án đó. Hay là cuốn hồi ký của ông Hoàng Văn Hoan cũng vậy, người ta cũng có thể biết ngay từ đầu là ông muốn trình bày một cái lập trường và những cái điều ông ta ủng hộ và những điều ông ta chống đối, những người mà ông ta khen và những người ông ta chê, tất cả những cái đó mình có cảm tưởng như là đã được xếp đặt trước. Thì khi đọc cuốn sách của ông Trần Đỉnh, cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là ông không viết để biện minh hoặc là biện hộ cho một lập trường, một quan điểm nào cả. Đó có lẽ là cái coi là thành công của tác giả, bởi vì với cái cách viết gây ra cái cảm tưởng như vậy thì ông làm cho người đọc tin ở ông hơn. Và có lẽ đây là do văn tài của một nhà báo chuyên nghiệp và một cái nhà văn có cái độ cảm xúc rất là bén nhạy và cái khả năng diễn tả rất là tinh tế. Có thể nói nếu mà ông Trần Đỉnh viết tiểu thuyết thì với cái cách mà ông viết cái cuốn Đèn Cù này thì ông sẽ là một tiểu thuyết gia rất thành công. Bởi vì trong cái cuốn Đèn Cù chúng ta thấy những nhân vật của ông rất là sống động. Ông tả những nhân vật từ các nhà chính trị cho đến các nhà báo, thái độ của mỗi người khi vui khi buồn, những người luồn cúi thì ra sao, những người ngang tàng thì ra sao, thì chỉ cần một vài nét chấm phá chúng ta thấy hiện ra một nhân vật, dù đó là một nhà báo và nhà chính trị hay là một quân nhân, thì đó là cái văn phong làm cho cái cuốn Đèn Cù này nó độc đáo, nó khác hẳn những cái cuốn hồi ký mà chúng ta đã thường đọc. Và có lẽ đây là một cái điều mà khiến cho độc giả có thể tin tưởng ở những cái sự thật mà ông Trần Đỉnh viết ra.
Vâng, về nội dung của cuốn Đèn Cù, tác giả Trần Đỉnh đã đưa chúng ta trở về cái thời kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là kẹt giữa hai làn đạn, tức là giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Liên Xô, để cho thấy rằng là các lãnh đạo Việt Nam đã phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào. Thì như vậy, qua cái cuốn sách của ông Trần Đỉnh, chúng ta có thể biết thêm những chi tiết gì mới, những cái điều gì mà cho tới nay là vẫn còn nằm trong vòng bí mật ạ?
Thưa, trong cuốn Đèn Cù thì ông Trần Đỉnh đã cho biết cảm tưởng của ông, cái nhận xét của ông về cái chế độ Mao Trạch Đông ngay từ 100 trang đầu. Đó là cái thời kỳ mà ông sang bên Bắc Kinh để đi học báo chí trong vòng 5-6 năm. Vì cái kinh nghiệm đó cho nên là ông đã có cái lập trường chống Mao Trạch Đông. Sau khi chứng kiến chế độ vừa gian dối vừa tàn bạo của Mao Trạch Đông ngay trên nước Tàu, thì ông thấy rằng cái chế độ đó không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cho nên khi ông mô tả tình trạng chính quyền miền Bắc Việt Nam phải đi dây giữa một bên là Trung Quốc, một bên Liên Xô, chúng ta có thể đoán được là ông Trần Đỉnh không thích những người đi theo Trung Quốc. Thì rõ ràng là ông Trần Đỉnh nghiêng về cái phía chống Trung Quốc, chống tất cả những cái người muốn học đòi Trung Quốc và áp dụng cái chính sách của Trung Quốc ở Việt Nam cũng như là rơi vào cái vòng lệ thuộc của Trung Quốc. Thì trong số những hồi ký, những cái tác phẩm đã viết về cuộc đi dây của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Bắc Kinh với lại Moscow, thì cái cuốn Đèn Cù của ông Trần Đỉnh có thể cho chúng ta biết một số chi tiết mà tôi nghĩ rằng không ai hoặc là rất ít người đã nói tới. Ví dụ như là nói về cái nghị quyết 9 ngả theo Trung Quốc, chống lại Liên Xô, chống chủ nghĩa xét lại v.v. Một điều mà ông Trần Đỉnh nêu ra là ông Hồ Chí Minh không đồng ý với cái đó. Các sử gia sau này sẽ phải nghiên cứu để mà xác định là điều ông Trần Đỉnh tiết lộ đó có xác thực hay không. Cũng như là từ cái nghị quyết đó, người ta còn biết là có một phần bí mật không được mang ra công bố. Thì đây cũng là cái điều mà ông Trần Đỉnh có thể coi là cái người tiết lộ sớm nhất. Có thể điều này nhiều người sống chung quanh cái guồng máy đảng ở Hà Nội đã biết. Nhưng mà cái việc tiết lộ cái này ra thì có lẽ ông Trần Đỉnh là cái người làm cái công việc đầu tiên. Có những cái sự thật đã được che giấu từ lâu, bây giờ mới được tiết lộ, là chuyện mà Lê Duẩn chọn đi theo Trung Quốc. Bởi vì phần lớn khi nói đến Lê Duẩn thì người ta chỉ nhớ cái giai đoạn từ 1978-79. Ông Lê Duẩn là cái người đi theo Liên Xô và chống Trung Quốc. Nhưng mà ít ai biết rằng trước đó và từ những năm 60-70, ông Lê Duẩn lại là cái người cực lực ủng hộ Trung Quốc. Những cái điều mà ông Trần Đỉnh nêu ra như ông Lê Duẩn ví Mao Trạch Đông là Lenin của thời đại mới, của thời đại ba dòng thác cách mạng, hay là chuyện mà ông Lê Duẩn đi sang Bắc Kinh và phải chờ đợi Mao Trạch Đông như thế nào nhưng mà vẫn hết sức là thần bái ông Mao Trạch Đông, thì chúng ta thấy rằng ông Lê Duẩn đã từng đi theo Mao Trạch Đông rất là nhiều trước khi ông ấy quay đầu đi theo Liên Xô để chống Mao Trạch Đông. Thì nói chung là cuốn sách của ông Trần Đỉnh không biện hộ về lập trường chính trị, nhưng mà khi mô tả cái cuộc đi dây của Việt Nam giữa Liên Xô và Trung Quốc thì ông Trần Đỉnh đã cho thấy rằng những cái người mà đi theo Trung Quốc là những người làm sai. Vì đi theo Trung Quốc cho nên họ đã gây cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam. Điều mà ông Trần Đỉnh nêu ra nhiều nhất có thể coi như để kết tội chính quyền Lê Duẩn và đặc biệt là lên án chế độ Mao Trạch Đông là ông luôn luôn nhắc đến cái câu Mao Trạch Đông nói rằng thiên hạ mà đại loạn thì Trung Quốc được nhờ. Mà muốn thiên hạ có loạn thì có một cách là gây cái cuộc chiến tranh Việt Nam để lôi cuốn Mỹ vào và đánh nhau ở Việt Nam, gọi là chống Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng. Cái điều mà chúng ta ít được nghe người ta tiết lộ một cách chính thức, ông Trần Đỉnh cho biết rằng ông Hồ Chí Minh là chống lại cái việc xâm lăng miền Nam. Và ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và cánh những người mà đi theo Trung Quốc là những người chủ trương phải xâm lăng miền Nam.
Vâng, như ông có nói ở trên thì Trần Đỉnh là một trong số hiếm hoi những người đã kề cận các lãnh đạo cao cấp nhất của miền Bắc Việt Nam. Và đặc biệt là với ông Hồ Chí Minh, người mà hiện nay vẫn được suy tôn như là một lãnh tụ anh minh. Vậy thì qua cái cuốn Đèn Cù của Trần Đỉnh, chúng ta thấy thêm được những điều gì về con người của ông Hồ Chí Minh ạ?
Dạ thưa, có lẽ cuốn sách của ông Trần Đỉnh là một cuốn sách mô tả ông Hồ Chí Minh như một con người, chứ không phải như là một nhà chính trị không thôi. Trước đến giờ đó, khi chúng ta đọc sách viết về ông Hồ Chí Minh á, thì người ta hoặc là viết suy tôn ông ấy, hoặc người ta viết để mà đả kích ông ấy. Những cái người mà muốn viết không để suy tôn, không để đả kích thì viết về ông Hồ Chí Minh cũng là qua những cái tài liệu viết trên giấy hay là trên phim. Tất cả những cái điều mà người ta biết về ông Hồ Chí Minh nó giống như là một cái nhân vật trên màn ảnh chứ không phải là một cái con người thật. Một cái đặc điểm của cái cuốn Đèn Cù này là trong đó ông Hồ Chí Minh xuất hiện như một con người thật. Nghĩa là ai mà yêu ông Hồ Chí Minh đọc trong đó có thể thấy ông ấy có thật bằng da bằng thịt. Ai mà ghét ông Hồ Chí Minh cũng có thể đọc trong đó thấy một con người đáng ghét cũng bằng da bằng thịt. Đây là cái điều mà có lẽ đóng góp của ông Trần Đỉnh trong cái việc giúp các sử gia sau này nói về ông Hồ Chí Minh hoặc là phê phán ông Hồ Chí Minh một cách nó khách quan hơn. Qua cuốn sách của ông Trần Đỉnh, ông Hồ Chí Minh cũng có những cái sinh hoạt bình thường, lúc mà ông ấy hút thuốc lá như thế nào, lúc ông ấy ăn như thế nào, rồi ông ấy đi thăm Móng Cái thì ông ấy còn chỉ ngôi nhà bảo ở đây, nhà này trước có một cái chị bí thư chi bộ ở đây. Thì Trần Đỉnh lập tức nghĩ ngay rằng không hiểu giữa ông Hồ với lại chị bí thư đó có một cái tình cảm nào không. Trần Đỉnh đoán là phải có tình cảm, là bởi vì ông Hồ là cái người cũng có một cái đời sống tình ái rất là hoạt động. Rồi có những cái hình ảnh ông Hồ đi đến dự một cái cuộc đấu tố. Ông Trần Đỉnh nói rằng cái cuộc đấu tố đầu tiên thì ông Hồ đã đến tận nơi để dự và che cái râu đi để cho người ta không có nhận ra mình. Cho thấy rằng ông không phải chỉ là một cái người ký những cái giấy ra lệnh này lệnh kia mà không biết cái sự thật như thế nào. Nhiều cái sự thật về ông Hồ mà trước đến giờ người ta không có để ý tới hoặc là không biết thì ông Trần Đỉnh mô tả ra. Chẳng hạn ngay từ 1950-51 ở trong chiến khu, ông Hồ đã có những cái người phụ nữ đến nhà của ông ban đêm để mà phục vụ cho ông ấy. Hay là ông đã nuôi một cô con gái. Và lúc đọc ra thì người ta mới hiểu rằng cái người con nuôi Bác Hồ này chính là một cái nhân vật mà ông Vũ Thư Hiên ở trong Đêm Giữa Ban Ngày đã mô tả là một cái người phụ nữ đã có con với ông Hồ Chí Minh và sau đó đã bị giết bằng một cái tai nạn xe hơi. Đây là lần đầu tiên có một người tiết lộ rằng ông Hồ Chí Minh nói tiếng Hẹ rất là thông thạo. Trong cái cuốn Đèn Cù, ông Trần Đĩnh kể ông đi theo ông Hồ Chí Minh đến thăm Móng Cái. Ông Hồ đến thăm một cái lớp học và ở đó có rất nhiều người Việt gốc Hoa. Thì ông Hồ đã viết một chữ lên trên bảng, một chữ Hán, và ông hỏi học trò chữ này là chữ gì. Nhưng mà cái câu ông hỏi đó là một cái câu nói bằng cái thổ ngữ Hẹ. Hẹ là một ngôn ngữ của những cái người Trung Hoa mà tên gọi chính thức của họ là khách gia hay là người khách. Tây phương thì thường gọi họ là người Hakka. Đó là một nhóm sắc tộc sống phần lớn ở trong tỉnh Quảng Đông. Nhưng mà gốc của họ là từ miền Bắc Trung Hoa, từ tỉnh Sơn Tây vào khoảng đời Chiến Quốc gọi là nước Triệu. Họ đã di cư xuống miền Nam trong cái thời khoảng độ thế kỷ thứ 5 bởi vì có cái loạn Ngũ Hồ, những người Hồ vào đánh miền Bắc nước Tàu. Thì có một đám dân từ đó họ chạy xuống Quảng Đông và họ sống ở cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến đó. Nhưng mà họ nói một thứ thổ ngữ riêng gọi là tiếng Hẹ. Thì ông Hồ Chí Minh đã hỏi cái đám học trò ở Móng Cái, người Việt gốc Hoa đó bằng tiếng Hẹ một cách rất là dễ dàng. Người ta biết rằng ông Hồ Chí Minh nói rất thông thạo tiếng Trung Hoa. Nếu ông Hồ Chí Minh có thể dùng tiếng Hẹ một cách dễ dàng như vậy, khiến cho người ta nghĩ đến một cái giả thuyết của một cái tác giả Đài Loan nói rằng ông Hồ Chí Minh chính là một người gốc Hẹ, cho nên ông mới nói tiếng Hẹ thông thạo như vậy. Cái điều mà người ta ngạc nhiên là ông Hồ Chí Minh có thể khóc Stalin một cách rất là đau khổ. Và ông khóc đến cái mức mà sau đó mắt ông ấy sưng húp lên và ông ấy đứng dậy đi về phòng bỏ quên cả bao thuốc lá. Cái cảnh mà ông Hồ Chí Minh khóc như vậy từ trước đến giờ không có ai kể lại cả. Nhưng mà cái điều mà chúng ta ngạc nhiên là trước cái lúc ông Tố Hữu mang hình Stalin ra để bàn thờ thì ông Hồ Chí Minh đã biết tin Stalin chết rồi. Mà tại sao ông chưa khóc? Phải đến cái lúc mà làm lễ chính thức trưng cái hình ra và tất cả mọi người kêu ồ lên thương tiếc Stalin thì lúc đó ông ấy mới khóc, mà ông ấy khóc một cách ghê gớm đến cái nỗi rằng mắt sưng hù lên, cho thấy rằng ông Hồ Chí Minh là một cái người đóng tuồng rất là giỏi.
Vâng, thì vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay với bình luận gia Ngô Dân Dũng và cũng là một trong những người biên tập cuốn sách Đèn Cù của tác giả Trần Đỉnh. Xin cảm ơn ông Ngô Dân Dũng.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý thính giả, kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ quý độc giả và thính giả. Mong hẹn gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách, nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước gánh nặng đối với Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm La Sen qua phần trình bày của nữ ca sĩ Vanessa Paradis.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Sen, la Sen, la Sen. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, je sais, je sais.
respire, nos reflets penchés sur ce pont.